là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà giáo xứ Lục Yên nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới 2021.
Do không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định của chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái sẽ phải giải thể.
Các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn trồng mới hơn 500 hectare quế.
Kỷ luật cán bộ kiểm lâm xã chế tạo do vi phạm từ công tác bảo vệ rừng.
Phần tin quốc tế có những tin chính sau.
Các nước Liên minh châu Âu, EU lên kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 trong cùng một ngày. Nga sẽ biên chế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT vào năm 2022.
Cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà giáo xứ Lục Yên nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới 2021. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin đến giáo xứ Lục Yên về những thành tựu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 của tỉnh và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Đồng thời khẳng định đạt được kết quả này là có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân trên địa bàn. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn giáo xứ Lục Yên tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Cấp ủy chính quyền địa phương huyện Lục Yên cần tiếp tục tạo điều kiện để giáo xứ Lục Yên hoạt động hiệu quả. Nhân dịp Giáng sinh 2020 và chuẩn bị đón năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng quà của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho giáo xứ Lục Yên, đồng thời gửi lời chúc mừng an lành hạnh phúc đến giáo dân trên địa bàn.
Theo Nghị định 107 của Chính phủ, Sở Ngoại vụ được thành lập và duy trì hoạt động phải có đủ các tiêu chí như có cửa khẩu quốc tế đường bộ, cửa khẩu quốc tế đường hàng không, cảng biển quốc tế, có 109 trên 500 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài đạt 14.522 tỷ đồng trở lên, có 363 người nước ngoài trở lên hiện đang sinh sống và làm việc, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 3.000 đến 100.000 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, tất cả các tiêu chí này tỉnh Yên Bái đều không đạt, vì vậy Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái không đủ tiêu chí thành lập. Tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa diễn ra, các đại biểu đã thống nhất cao nghị quyết thông qua việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái.
Thực hiện đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2020, đến nay huyện Văn Chấn đã trồng mới được hơn 500 hectare quế. Huyện đã hỗ trợ gần 790 hộ dân ở 37 thôn bản thuộc 12 xã đặc biệt khó khăn của huyện trồng mới trên 518 hectare quế, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên 8.200 hectare. Trong đó tại các xã đặc biệt khó khăn là 6.100 hectare, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao, xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đề án, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã tích cực hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật trồng chăm sóc cây quế, do đó tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ xóa bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho giáo viên các trường công lập được dư luận đặc biệt quan tâm. Đây là thông tin vui đối với giáo viên trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối cùng của năm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quyết định xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học là mong mỏi từ lâu của giáo viên. Thực tế có rất nhiều giáo viên cảm thấy vất vả và áp lực với việc hoàn thiện hai loại chứng chỉ này. Bởi từ khi học đại học, giáo viên đã chuẩn đầu ra khi dạy tại các trường công lập yêu cầu có hai chứng chỉ này, buộc giáo viên phải học và thi lại một lần nữa sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô giáo Đào Thị Hằng, trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trước hết là tôi cảm thấy rất là mừng vì tôi cũng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Tôi có chứng chỉ tin học rồi nhưng tôi chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Thì trong quá trình giảng dạy thì tôi vẫn áp dụng công nghệ thông tin, có nghĩa là vẫn sử dụng thành thạo tin học trong giảng dạy cũng như là trong các cái công tác chuyên môn của mình. Nhưng mà tôi thấy là cũng không cần là tất cả bắt buộc là giáo viên phải có chứng chỉ tin học. Cũng như là chứng chỉ ngoại ngữ thì chúng tôi cũng sử dụng, đã sử dụng tin học thì là đã sử dụng đến máy tính là trong đó là có ngoại ngữ. Và chúng tôi cũng thuộc tất cả những cái ngoại ngữ, những cái tiếng cơ bản là chúng tôi đều sử dụng được. Thế còn để thi được một cái chứng chỉ ngoại ngữ thì tôi thấy bản thân tôi là rất là khó. Chúng tôi cũng không thể học lại từ đầu để thi được một cái chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng tiêu chuẩn của ngành đề ra.
đặc biệt đối với giáo viên dạy hai buổi một ngày sẽ không có thời gian ôn thi. Vì vậy, việc bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm thời gian để nâng cao chất lượng giảng dạy trên lớp. Thầy giáo Lưu Văn Hưởng, trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy cũng rất là hợp lý vì trong cái quá trình chúng tôi học tập chuyên nghiệp cũng đã được đào tạo, được học về tin học và tiếng Anh rồi. Nên bây giờ tôi cũng đồng tình với cái quan điểm, cái chủ trương của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục là bỏ cái chứng chỉ tin học ngoại ngữ. Thì những cái thời gian đó thì cũng làm cho giáo viên chúng tôi sẽ yên tâm trong công tác hơn, có nhiều thời gian hơn để nâng cao cái chất lượng dạy học.
Trong sự phát triển chung của toàn cầu thì việc có chứng chỉ tin học và tiếng Anh là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những khóa học online để giáo viên có thể tận dụng thời gian của mình để học tập hàng ngày. Cô giáo Đinh Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Nếu như mà bỏ được về cái chứng chỉ ngoại ngữ thì tôi thấy là giáo viên sẽ tập trung nhiều vào cái chuyên môn theo đúng chuyên ngành của mình hơn, bởi vì cơ bản chúng tôi là giáo viên tiểu học nên là sẽ dành nhiều thời gian vào công tác soạn giảng cũng như là giảng dạy. Thế còn đương nhiên là đối với chúng tôi thì ở trường thì đã có giáo viên chuyên về ngoại ngữ và chuyên về giáo viên tin học, thì đương nhiên là các đồng chí đó là sẽ phải đảm bảo yêu cầu của Bộ Giáo dục đối với môn của các đồng chí. Còn đối với chúng tôi thì về cái chứng chỉ tin học ngoại ngữ chúng tôi đã cơ bản có và chúng tôi chỉ cần là ứng dụng được vào để trong cái công tác dạy và học.
Còn cô giáo Cao Phương Thúy, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trần Yên nêu ý kiến như sau.
Khi qua nghe thông tin này thì chúng tôi cảm thấy là rất là hợp lý và rất là đồng tình, vì đối với bản thân chúng tôi là giáo viên thì công việc giảng dạy trên lớp đã rất là vất vả, đặc biệt là đối với giáo viên mầm non thì ngoài việc giảng dạy còn chăm sóc trẻ. Các khi mà nếu chúng tôi và phải bỏ thời gian để mà phải đi học cái chứng chỉ ngoại ngữ và tin học thì chúng tôi cảm thấy rất là vất vả vì ảnh hưởng đến rất là nhiều yếu tố. Đối với giáo viên ở trong trường chúng tôi thì đặc biệt là các giáo viên, các cô giáo cấp 2 thì tiểu học mầm non thì các cô trong việc giảng dạy đã sử dụng được ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và các cô đã sử dụng rất là tốt và thành thạo. Và bên cạnh đó thì việc nắm bắt những thông tin được ngoại ngữ tiếng Anh các cô cũng nắm bắt được và thông thạo được tiếng Anh cũng như là về tin học. Vì vậy nên theo tôi thì nếu như bỏ được cái việc học chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với giáo viên là một việc làm rất là tốt và rất hợp lý và tôi rất là ủng hộ việc này.
Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hiện đã hoàn tất các quy trình soạn thảo văn bản để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Dự kiến trong tháng 12 các thông tư này sẽ được ban hành chính thức.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc phá rừng quy mô lớn tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải xảy ra đầu năm 2020. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mù Cang Chải đã quyết định khởi tố hình sự vụ án và xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ có liên quan. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện tình trạng khai thác gỗ pơ mu trái phép tại các tiểu khu 364 và 361, khu bảo tồn sinh cảnh xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. Xác định ban đầu có 27 cây gỗ pơ mu bị khai thác với khối lượng khoảng 116 mét khối. Đây là vụ phá rừng quy mô lớn rất nghiêm trọng và có tính phức tạp với nhiều đối tượng tham gia. Thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, không để xảy ra tình trạng tương tự. Trên cơ sở kiểm điểm trách nhiệm của từng tập thể cá nhân liên quan, Ban Thường vụ huyện ủy Mù Cang Chải đã đề xuất các hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với 3 tập thể, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chế Tạo, Chi ủy Chi bộ Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải, Chi ủy Bản Tà Dông xã Chế Tạo, do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc giám sát kiểm tra để xảy ra vi phạm, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 12 cán bộ đảng viên và khiển trách đối với 8 cán bộ đảng viên.
Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, từ đầu năm 2020 đến nay, qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện 33 trường hợp vi phạm lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường. Các hành vi vi phạm chủ yếu như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát, khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép theo quy định, khai thác khoáng sản không có giấy phép, khai thác khoáng sản ra ngoài ranh giới được cấp phép. Trong lĩnh vực môi trường, một số doanh nghiệp không thực hiện các nội dung của cam kết bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường, không lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Các đoàn thanh tra kiểm tra đã chuyển hồ sơ vi phạm để Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ban hành 15 quyết định xử phạt với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Tránh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 19 quyết định xử phạt với số tiền trên 400 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép khai thác khoáng sản và đình chỉ hoạt động của một số đơn vị vi phạm.
Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank Bắc Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập. Chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank Bắc Yên Bái được triển khai từ mùng 7 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 11 dành cho các khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế và tham gia các dịch vụ mobile banking. Sau hơn một tháng triển khai chương trình, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã có hơn 1.200 khách hàng tham gia mở mới tài khoản và đăng ký dịch vụ Agribank Mobile Banking. Căn cứ theo thể lệ chương trình, Agribank Bắc Yên Bái đã tổ chức bốc thăm cho các khách hàng may mắn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng. Trong đó có một giải nhất là sổ tiết kiệm 15 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, ba giải ba mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng và sáu giải khuyến khích mỗi giải là 1 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong phiên họp của Nghị viện châu Âu EEP ngày 16 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU có kế hoạch bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong cùng một ngày để biểu thị tình đoàn kết nhằm vượt qua đại dịch. Bà von der Leyen cho rằng để khống chế được đại dịch COVID-19 cần tới 70% dân số được tiêm chủng. Theo bà, đây là một nhiệm vụ lớn. Do đó, 27 nước thành viên cần khởi động chiến dịch tiêm phòng cùng nhau bắt đầu vào cùng một ngày. Việc triển khai phối hợp tiêm chủng diễn ra trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng đối với EU trong việc bắt kịp Mỹ và Anh, những quốc gia đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho người dân loại vaccine do hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức sản xuất. Chủ tịch EP cũng cho biết vaccine của Pfizer có thể là loại vaccine đầu tiên được tung ra trước Giáng sinh. Cơ quan dược phẩm châu Âu lên kế hoạch nhóm họp để thảo luận việc cấp phép cho vaccine Pfizer-BioNTech vào ngày 21 tháng 12 tới, nhanh hơn một tuần so với dự kiến ban đầu. EU cam kết đảm bảo đủ vaccine cho toàn bộ người dân châu Âu và tự tin rằng sẽ có thêm nhiều vaccine ngừa COVID-19 hơn vào đầu năm tới.
Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức Nhà Trắng sẽ tiêm công khai vaccine COVID-19 vào 18 tháng 12 nhằm tạo niềm tin cho công chúng Mỹ. Các nhân vật chính trị hàng đầu khác đã thông báo ý định sẽ tiêm vaccine để xây dựng lòng tin của công chúng. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết ông sẽ công khai tiêm vaccine vào tuần sau. Hồi đầu tuần, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ tiêm vaccine khi đội ngũ y tế xác định vaccine được đảm bảo. Tính đến ngày thứ tư, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ở Mỹ đã diễn ra được 3 ngày, chủ yếu tập trung tiêm cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác ở tuyến đầu chống dịch, cũng như người già và nhân viên trong các trại dưỡng lão. Tuy nhiên, có thể phải mất vài tháng nước này mới có đủ vaccine để đáp ứng nhu cầu của toàn dân. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Mỹ đã vượt qua con số 3.000 người chỉ trong một tuần trở lại đây. Tính đến nay, nước Mỹ có hơn 17 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 307 người đã tử vong.
Tổng thống Indonesia Widodo vừa cho biết nước này sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho công dân khi bắt đầu chương trình tiêm chủng. Tổng thống Indonesia tuyên bố ông sẽ nhận mũi tiêm đầu tiên nhằm tái đảm bảo với người dân về sự an toàn của vaccine. Ông Widodo không nói rõ loại vaccine ông sẽ tiêm, nhưng nhiều khả năng là CoronaVac của hãng Sinovac, bởi loại vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 đối với 1.620 tình nguyện viên tại thành phố Bandung, Tây Bắc Java. Vào đầu tháng 12, Indonesia đã nhận lô vaccine đầu tiên khoảng 1,2 triệu liều từ công ty dược Sinovac của Trung Quốc, nhưng đang chờ cơ quan quản lý dược cấp phép cho sử dụng khẩn cấp. Hiện tại, Indonesia đã có hơn 629.000 ca mắc COVID-19, 19.000 ca tử vong, cao nhất Đông Nam Á.
Cơ quan Y tế đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc cho biết trong ngày 16 tháng 12, khu vực này ghi nhận 82 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 79 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 35 ca không tìm được nguồn lây. Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư tại Hồng Kông bắt đầu từ giữa tháng 11 đến nay đang tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được khống chế. Mức độ nguy hiểm của đợt lây nhiễm này thể hiện qua một số đặc điểm như 36% các ca mắc mới không có triệu chứng, độ tuổi của người nhiễm bệnh trẻ hơn và tỷ lệ tử vong cao. Theo các chuyên gia, việc không ngăn chặn triệt để được nguồn lây cũng như thái độ chủ quan của người dân là nguyên nhân chính khiến tình hình dịch COVID-19 tại Hồng Kông diễn biến phức tạp.
Ngày 16 tháng 12, truyền thông Nga đưa tin, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tướng Sergei Karakaev cho biết nước này sẽ cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat thực hiện nhiệm vụ trực chiến vào năm 2022. Theo Thượng tướng Sergei Karakaev, hiện các xí nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga đang tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước hệ thống tên lửa RS-28 Sarmat. Binh đoàn tên lửa ở Uchu đang hoàn thiện công tác tái vũ trang trung đoàn và có thể tự tin đưa hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào trực chiến trong năm 2022. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất cần thiết để đưa tên lửa SAMAT vào sản xuất hàng loạt đã hoàn tất. Tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT có trọng lượng khoảng 200 tấn, tầm bắn 18.000 km. SAMAT được phát triển từ đầu những năm 2000 để thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-36M2 Voyevoda. Phát biểu trong thông điệp liên bang năm 2018, Tổng thống Nga Putin cho biết SAMAT là tên lửa đạn đạo có thể tấn công mọi mục tiêu trên trái đất và có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có cũng như trong tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng mùa khô, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn vừa tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng cho bà con nhân dân thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê. Toàn thôn có 74 hectare rừng tự nhiên được giao khoán quản lý, hơn 25 hectare rừng trồng. Để bảo vệ rừng trong mùa hanh khô, kiểm lâm viên đã xuống tận các thôn bản tuyên truyền và hướng dẫn người dân đốt nương rẫy an toàn, ký kết quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Lương Ngọc Dung, thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Là công dân của thôn Minh Đồng cũng thường xuyên vào cái dịp mùa đông này là phải đi phát các cái băng cản lửa và nâng cao cái công tác tuyên truyền phổ biến. Vào rừng, bà con vào rừng được không được cầm lửa, đi lên rừng không để hạn chế thấp nhất mà để không được để xảy ra cháy rừng. Và chúng tôi cũng là tích cực là phát triển trồng rừng thì cũng gồm một số loại cây. Cái thứ nhất là để nó phòng chống cái thiên tai về cái môi trường, nó hạn chế xói mòn đất, không ảnh hưởng lũ lụt, lũ ống, lũ quét.
Để phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hành hiệu quả, ông Nguyễn Đạt Thương, trưởng thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Chỗ thôn chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn là có một tổ đội chuyên về để đi bảo vệ rừng, những 30-40 người trong thôn thì cũng chia làm 3 tổ. Thứ nhất là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân và các hộ trồng rừng và không đi chặt cây phá rừng. Thứ hai nữa là không đốt nương để ảnh hưởng đến xảy ra cháy rừng. Cái tổ của chúng tôi lúc nào cũng hàng năm là vẫn cứ tổng kết để rút kinh nghiệm, luôn luôn mỗi một người là một thành viên để tuyên truyền cho bà con nhân dân để không để xảy ra cháy rừng.
Xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn hiện có trên 1.000 hectare rừng, trong đó hơn 617 hectare được giao khoán cho người dân quản lý bảo vệ. Xã cũng đã thành lập 10 tổ quản lý và bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng với 135 thành viên tham gia. Ngay từ đầu mùa khô, xã được củng cố ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời phối hợp với các thôn bản phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm dễ cháy xảy ra, tổ chức ký cam kết cho 100% người dân về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Bà Hoàng Lê Dung, cán bộ địa chính xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Đối với công tác tham mưu với cấp chính quyền địa phương thì bản thân tôi cũng phối kết hợp với kiểm lâm địa bàn, triển khai họp đến các thôn bản. 10 trên 10 thôn bản là đã họp và triển khai cái công tác ký cam kết phòng cháy chữa cháy. Thì đối với bà con thì nhận thức rất là cao. Đi rừng thì cũng không mang ví dụ như bật lửa là những cái vật dụng gây cháy rừng. Đối với mùa hanh khô như hiện tại bây giờ thì là bà con cũng có ý thức là đốt nương làm rẫy, thì thật ra bà con người ta cũng lựa chọn vào cái thời điểm đốt, ví dụ như sáng sớm hoặc là buổi chiều tối, người ta rất có ý thức.
Xã Cát Thịnh hiện có trên 11.000 hecta rừng, trong đó có 3.850 hecta rừng phòng hộ và trên 5.150 hecta rừng tự nhiên sản xuất. Để làm tốt công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, xã Cát Thịnh thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 gồm 46 thành viên, đồng thời ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thành lập 26 nhóm bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trọng yếu có nguy cơ xảy ra cháy, kiểm tra kiểm soát người ra vào các khu rừng, không cho mang lửa vào rừng, không đốt nương làm rẫy vào những ngày khô hanh, tích cực phối hợp với các thôn hướng dẫn nhân dân làm đường băng cản lửa và thực hiện các phương án diễn tập để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Triệu Đức Tình, thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thế thì hàng năm chúng tôi là về khâu tuyên truyền là họp thôn, họp chi bộ và các đoàn thể là chúng tôi đều triển khai tuyên truyền đến tận từng hộ, từng gia đình và mọi lứa tuổi. Đấy. cho nên là về cái công tác quản lý đã từ nhiều năm nay là không có trường hợp nào gọi là gây đến ảnh hưởng đi chặt phá rồi là đi khai thác gỗ bất hợp phân và làm cháy đến rừng. Còn riêng tổ nhóm chúng tôi thì mỗi một tháng là như hiện nay là thời tiết khô hanh là chúng tôi cử nhóm đi là 2 đến 3 lần trên một tháng, là đi thứ nhất là kiểm tra các cái khu vực rừng giáp danh, thứ hai nữa là để kiểm tra khu vực rừng đầu nguồn là có trâu bò nó sang để bảo vệ cái nguồn nước sinh hoạt.
Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
thì hàng tháng sẽ mời tất cả các ban quản lý bảo vệ rừng của thôn đến họp triển khai các nội dung chương trình của tháng, sau đó là chỉ đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo cho cái công tác phòng chống cháy rừng không xảy ra. Tất cả các văn bản chỉ đạo đối với chúng gửi xuống các thôn bản, sau đó là trực tiếp những cái hộ nào mà đốt nương ở gần rừng thì phải báo chính quyền địa phương, sau đó là có cái tổ canh gác giúp đỡ gia đình trước khi là đốt nương.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 65.000 ha rừng, trong đó có trên 47.000 ha rừng tự nhiên và trên 18.000 ha rừng trồng. Ngay từ đầu vụ khô hanh, hạt kiểm lâm huyện đã tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn các chủ rừng rà soát bổ sung hoàn thiện các phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, cấp phát 300 tờ quy ước bảo vệ rừng, trên 5.000 tờ rơi và 80 quyển tài liệu tuyên truyền về luật lâm nghiệp, đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng cho trên 27.200 hộ dân. Trong những ngày nguy cơ cháy rừng ở cấp độ cao, hạt kiểm lâm huyện đã bố trí thường trực 24/24 giờ và cảnh báo những người ra vào rừng cấm sử dụng lửa. Tuy nhiên, do nhận thức của người dân nên 11 tháng qua, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 3 vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản tại xã Nghĩa Sơn, xã Cát Thịnh và xã Nậm Lành với diện tích hơn 3,6 ha rừng. Để tăng cường bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, kiện toàn các tổ đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì chế độ trực khi dự báo cháy rừng ở cấp độ cao, thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, nắm rõ diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy, khu vực nhiều tài nguyên hay bị khai thác trái phép để có phương án kế hoạch bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Quang Trung, trạm trưởng trạm kiểm lâm Suối Xuân, Cầu Nhì, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn nói:
hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thì làm tốt cái công tác tuyên truyền, công tác quản lý bảo phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, và đồng thời là học tập triển khai các cái văn bản về quy định về luật lâm nghiệp cũng như là các cái nghị định hướng dẫn về luật và các cái công tư, và thực hiện cái cụ thể hóa về cái cam kết về công tác quản lý bảo vệ.
Với những kinh nghiệm rút ra và sự chủ động ngay từ đầu mùa khô, huyện Văn Chấn sẽ quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trận cầu tâm điểm vòng 13 ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Liverpool đã diễn ra hết sức kịch tính. Thế trận vượt trội hoàn toàn với hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng của Liverpool đã giúp họ cụ thể hóa được các cơ hội của mình ở phút 26 khi Mohamed Salah ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 34, Tottenham đã có được bàn gỡ hòa nhờ tình huống phá bẫy việt vị đầy thông minh của Son Heung-min. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Tottenham mới là những người chơi hay hơn. Nhưng tưởng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa thì bất ngờ ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, cú sút phạt góc của Robertson đã được Firmino tận dụng hoàn hảo để mang về bàn thắng quyết định cho các cầu thủ Liverpool ở trận đấu này. Thắng chung cuộc 2-1, Liverpool cũng vượt qua chính đối thủ Tottenham để leo lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Ở một trận đấu khác, Arsenal đã chấm dứt chuỗi 4 trận thất bại trên sân nhà bằng một trận hòa trước Southampton. Phút 18, họ để đội khách vượt lên dẫn trước sau tình huống thoát xuống và dứt điểm dễ dàng của Theo Walcott. Hiệp 2 chứng kiến Arsenal thi đấu ấn tượng trong những phút đầu. Saka đột phá kỹ thuật tạo điều kiện để Aubameyang ghi bàn ở phút 52 đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Tuy nhiên, khi tinh thần đang lên cao thì Arsenal lại mắc phải sai lầm cố hữu. Trung vệ Gabriel liên tiếp nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 4 phút từ phút 58 đến phút 62 và bị truất quyền thi đấu. Kể từ thời điểm đó, Arsenal chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Chung cuộc, hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1. Tiếp tục với diễn biến của trận đấu giữa Barca và Real Sociedad tại vòng 19 La Liga. Mặc dù phải thi đấu trên sân của đối thủ Barca, nhưng Real Sociedad lại là những người nhập cuộc tốt hơn và thậm chí họ còn có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 27, Willian Zou ghi bàn đưa Real Sociedad vượt lên dẫn trước. Thế nhưng niềm vui của các cầu thủ đội khách cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi Barca nhanh chóng có bàn gỡ hòa phút 31 do công của Jordi Alba. Những nỗ lực tấn công liên tiếp của Barca được đền đáp bằng bàn thắng của De Jong ở phút 43 của trận đấu. Ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng này do lỗi việt vị của tiền vệ người Hà Lan, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc Barca vượt qua Real Sociedad với tỷ số 2-1. Tại vòng 2 Serie A, đội chủ nhà Juventus đã nhập cuộc chủ động trong cuộc tiếp đón các vị khách Atalanta. Phút 29, tân binh Chiesa có pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán bên ngoài vòng cấm đưa Juve vượt lên dẫn 1-0. Sang hiệp 3, Atalanta đẩy cao đội hình để tìm bàn quân bằng tỷ số và tới phút 57, Freuler có pha dứt điểm uy lực đánh bại Szczesny cân bằng tỷ số 1-1 cho Atalanta. 2 phút sau khi nhận bàn thua, Juve lại có cơ hội vượt lên sau khi Chiesa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 10m, Rondo đã không thắng được thủ môn Golini. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến Juve tụt xuống vị trí thứ 5, còn Atalanta tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Còn tại vòng 12 Serie A 2020-2021, Milan tiếp tục đánh rơi điểm số, lần này là trận hòa 2-2 trước Genoa, trong khi Inter Milan có chiến thắng sít sao 1-0 trước Napoli để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9-11 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14-15 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-12 độ.
Và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.